Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 12 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà báo người Mỹ bị bắt cóc ở Yemen đã thiệt mạng trong vụ giải cứu do biệt kích Mỹ thực hiện. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, một blogger nổi tiếng ở Việt Nam, bị bắt. Và nửa triệu người ở Philippines di tản trong lúc một cơn bão lớn sắp ập vào.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một nhà báo nhiếp ảnh người Mỹ và một nhà giáo người Nam Phi đã thiệt mạng trong một cuộc giải cứu do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Yemen ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel hôm nay nói rằng nhà báo Luke Summers và nhà giáo Bia Corky đã bị sát hại bởi những người bắt họ thuộc nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập trong một vụ giải cứu do các lực lượng Mỹ và Yemen thực hiện. Cả hai nạn nhân đều đã bị bắt làm con tin trong hơn một năm qua. Bộ trưởng Hagel cũng cho biết nhiều phần tử khủng bố đã bị hạ sát trong vụ đột kích mà ông nói là được thực hiện bởi vì có những lý do rất mạnh mẽ để tin rằng tính mạng của ông Summers đang bị lâm nguy. Tổng thống Barack Obama đã lên án điều mà ông gọi là vụ giết hại một cách dã man của những phần tử khủng bố Al-Qaeda. Ông nói rằng hôm thứ Sáu ông đã cho phép tiến hành vụ đột kích để cứu ông Summers và những con tin khác bị giam ở đó. Tổ chức từ thiện Gift of Givers mà ông Corky làm việc nói rằng nhân viên cứu trợ này thiệt mạng trong lúc chỉ còn một ngày nữa là được thả sau hơn một năm bị bắt làm con tin. Một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết là nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm một phần của một căn cứ không quân quan trọng ở miền đông Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, ngày hôm nay nói rằng phiến quân đã chiếm một số khu vực của căn cứ Deir al-Zor sau khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Nắm quyền kiểm soát căn cứ này là một trong các mục tiêu chính của những chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo, là những người đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở miền đông Syria để thiết lập điều mà họ gọi là một quốc gia Hồi giáo trải rộng sang lân bang Iraq. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cho biết có thêm 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan trong những tháng đầu của năm 2015. Tại một cuộc họp báo ở Kabul ngày hôm nay, ông Hagel nói rằng việc này làm thay đổi kế hoạch trước đó là giảm số lính Mỹ ở Afghanistan xuống còn 9.800 vào cuối năm nay. Theo kế hoạch thì 10.800 binh sĩ giờ đây được dự trù ở lại Afghanistan sẽ giảm xuống còn 5.500 người trong năm 2016. Hoa Kỳ đã quyết định điều chỉnh thời biểu triệt thoái vì có sự trễ nải của các nước Tây phương trong việc đóng góp binh lính cho một sứ mạng hỗ trợ của NATO bắt đầu từ tháng Giêng. Ông Hagel đã tới Afghanistan ngày hôm nay trong một chuyến viếng thăm không loan báo trước. Ông xuất hiện tại cuộc họp báo hôm nay bên cạnh Tổng thống Afghanistan là ông Ashraf Ghani. Trước khi máy bay của ông đáp xuống Kabul ngày hôm nay, ông Hagel cho báo chí biết rằng ông tin là các lực lượng an ninh Afghanistan có khả năng bảo vệ thủ đô trước những vụ tấn công của phe Taliban. Sứ mạng tác chiến của NATO sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 và sẽ được thay thế bằng một sứ mạng hỗ trợ của khoảng 12.500 binh sĩ. Những người này sẽ huấn luyện và hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đề cử ông Ashton Carter, đương kim Thứ trưởng Quốc phòng, lên thay cho ông Hagel. Các giới chức quân đội Pakistan cho biết các lực lượng chính phủ đã hạ sát một thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda bị Hoa Kỳ truy nã vì âm mưu tấn công hệ thống xe lửa điện ở New York năm 2009. Quân đội Pakistan cho biết trong một thông cáo rằng ông Adnan Shukrizuma bị hạ sát trong vụ đột kích sáng sớm thứ Bảy tại thị trấn Shinwasak ở Nam Waziristan. Hai thuộc hạ của phần tử khủng bố người Ả Rập Xê Út này cũng bị thiệt mạng. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã ghi tên Shukrizuma trong danh sách những kẻ bị truy nã gắt cao nhất và đã trao giải thưởng $5 triệu để bắt nghi can này. Các công tố viên Mỹ nói rằng Shukrizuma định dùng những loại vũ khí giết người hàng loạt để tấn công hệ thống xe lửa điện ở New York.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập, một blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị nhà cầm quyền bắt giữ ngày hôm nay vì đã cho đăng những bài viết chống nhà nước giữa lúc nhà cầm quyền Hà Nội tăng cường chiến dịch đàn áp dưới bất đồng chính kiến. Vợ của ông Lập là bà Hồng cho biết ông đã bị bắt sau khi cảnh sát lục soát nhà ông vào sáng thứ Bảy và in ra những bài viết từ blog của ông. Bà Hồng nói thêm rằng đó là những bài viết của những người khác và cảnh sát nói là một số bài có nội dung chống phá nhà nước. Đây là vụ bắt giữ blogger lần thứ nhì trong vòng một tuần tại Việt Nam. Hôm thứ Bảy tuần trước, blogger Lê Hồng Thọ đã bị bắt vì đăng tải những bài viết mà Bộ Công an Hà Nội nói là có nội dung xấu về nhà nước. Những vụ bắt giữ này diễn ra trong lúc Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế không ngớt kêu gọi Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền. Trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Mỹ hồi tháng 6, đặc sứ về Dân chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Daniel Bauer đã mô tả vụ đàn áp blogger ở Việt Nam là một phần của điều mà ông gọi là xu thế xuống cấp kéo dài cả một năm. Nửa triệu người ở Philippines đã di tản khỏi vùng duyên hải và những nơi dễ bị nặng đất chùi trong lúc một cơn bão lớn sắp ập vào. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão Hagupit sẽ ập vào Philippines khuya thứ Bảy hoặc sáng Chủ nhật, ảnh hưởng tới những khu vực vốn đã bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan hồi năm ngoái. Các giới chức cho biết phần nửa các tỉnh ở Philippines được xem là có rủi ro bị bão Hagupit hoàn hành. Cơn bão này đã yếu đi chút đỉnh trong lúc di chuyển ở Thái Bình Dương hôm thứ Sáu với sức gió 195 km/h. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo rằng tuy chưa mạnh tới mức siêu bão, nhưng đây là cơn bão dữ dội nhất thổi vào Philippines trong năm nay. Theo dự báo, thì Hagupit sẽ mang lại những trận mưa lớn và triều cường cao hơn 4 mét ở vùng ven biển. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã nêu nghi vấn về điều mà ông gọi là những ảnh hưởng rộng lớn hơn của việc chọn thời điểm công bố bản phúc trình của Thượng viện Mỹ có nội dung phê phán cách thức thẩm vấn của cơ quan tình báo trung ương CIA. Phát ngôn viên Jen Psaki hôm thứ Sáu cho biết ông Kerry đã nói chuyện với thượng nghị sĩ Dianne Feinstein thuộc Đảng Dân Chủ về bản phúc trình này, nhưng rõ ràng là ông không tìm cách thuyết phục bà hoãn lại việc công bố. Bà Psaki nói rằng bà Feinstein có quyền chọn thời điểm. Bà Psaki cho biết ông Kerry muốn bảo đảm là những ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại đã được xem xét tới một cách thích đáng để công bố phúc trình vào lúc này. Bà Psaki nêu ra rằng Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và có một số công dân Mỹ đang bị bắt làm con tin ở nhiều nơi trên thế giới. Theo dữ liệu, Ủy ban Tình báo Thượng viện sẽ công bố bản tóm lược của phúc trình 6.200 trang trong vài ngày tới đây. Những người đã xem bản phúc trình nói rằng văn kiện này cung cấp thêm chi tiết về những cách thức thẩm vấn của CIA đã bị cấm như trấn nước. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Obama sắp sửa loan báo những luật lệ mới để hạn chế nhân viên liên bang dựa vào yếu tố chủng tộc để phân loại đối tượng trong lúc thi hành nhiệm vụ, thường được gọi là racial profiling. Tuy nhiên, các nhân viên liên bang phụ trách việc kiểm tra ở biên giới và phi trường sẽ được miễn áp dụng các quy định mới. Theo dữ liệu, thì Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder sẽ loan báo những sự sửa đổi trong vài ngày tới đây, và định nghĩa về racial profiling sẽ được nới rộng để bao gồm tôn giáo, phái tính, nguồn gốc quốc gia và xu hướng tính dục. Việc phân loại như vậy sẽ bị cấm trong các trường hợp liên quan tới an ninh quốc gia bởi nhiều cơ quan chấp hành luật pháp, kể cả Cục Điều tra Liên bang. Tuy nhiên, luật lệ mới sẽ không áp dụng cho các cơ quan của Bộ An ninh Nội địa phụ trách công tác bảo vệ biên giới và phi trường. Các giới chức chính phủ cho tờ Washington Post biết rằng cách làm mới này sẽ được xem là một sự hướng dẫn cho các cơ quan cảnh sát địa phương. Tuy chính phủ Mỹ đã bắt đầu soạn thảo những quy định mới từ nhiều năm trước, nhưng loan báo về việc này được đưa ra trong lúc những vụ biểu tình diễn ra trên khắp nước vì những vụ việc liên quan tới vấn đề chủng tộc, trong đó các cảnh sát viên da trắng đã giết chết những người da đen tay không ở thành phố New York và thành phố Ferguson nhưng không bị truy tố hình sự. Tại Phi Châu, thì các thành viên Quốc hội Somalia mới đây đã bỏ phiếu để loại bỏ Thủ tướng Abdi Weli Shak Ahmed, làm ông này trở thành thủ tướng thứ nhì bị quốc hội truất nhiệm trong vòng chưa đầy một năm. Cuộc biểu quyết bất tín nhiệm ngày hôm nay là kết quả của những sự căng thẳng giữa Thủ tướng Ahmed với Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud liên quan tới một vụ cải tổ nội các. Tổng thống Mohamud bổ nhiệm ông Ahmed vào chức thủ tướng hồi năm ngoái sau khi người tiền nhiệm của ông bị loại bỏ trong một vụ tranh chấp tương tự về những chức vụ trong nội các. Các nhà phân tích nói rằng dân chúng ở Somalia ngày càng bất mãn bởi vì chính phủ đã không thực hiện đủ nhanh những chương trình cải cách hậu chiến sau khi cuộc xung đột kéo dài hai thập niên đã chấm dứt với việc thiết lập một chính phủ liên bang mới vào năm 2012.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Nhiếp ảnh gia Mỹ gốc Việt kể về bức ảnh biểu tượng hòa bình. Một bức ảnh do một người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi chụp khoảnh khắc một cảnh sát da trắng ôm ghì một thiếu niên da đen mắt đẫm lệ trong một cuộc biểu tình ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon vừa qua đã được coi là một biểu tượng hòa bình ở Hoa Kỳ. Cho tới nay, bức ảnh của nhiếp ảnh gia nghiệp dư gốc Việt Johnny Nguyễn đã được chia sẻ hàng trăm nghìn lượt trên mạng xã hội cũng như được các hãng thông tấn lớn đăng tải. Anh Johnny nói với VOA Việt ngữ.
I've never been so inspired by so many strangers in my life.
Anh nói trước khi nào anh cảm thấy được tiếp thêm nguồn cảm hứng từ nhiều người lạ đến như vậy. Anh cho biết thêm là rất nhiều người đã chia sẻ bức ảnh của anh, truyền đi thông điệp đầy tích cực và niềm hy vọng giữa bối cảnh phẫn nộ và đau khổ khắp đất nước về vụ Ferguson. Anh nói đúng là anh rất vui. Cảnh sát viên Brett Barnum cho các hãng tin Mỹ biết rằng khi trông thấy Devante Hart, 12 tuổi, cầm tấm biển Free Hugs, tạm dịch ôm miễn phí và khóc trước hàng rào cảnh sát dựng lên để ngăn chặn cuộc biểu tình ở Portland, ông đã gọi cậu bé gốc Phi lại và hỏi rằng ông có thể ôm cậu được không. Và anh Johnny đã ghi lại khoảnh khắc vàng và đó là bức ảnh đầu tiên của anh được đăng báo. Trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là bạo loạn tại nhiều thành phố ở Mỹ về quyết định của bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ khí ở Ferguson, tiểu bang Missouri, nhiều người cho rằng bức ảnh đã trở thành một điểm sáng lay động lòng người. Theo AP, Devante là một trong 6 em nhỏ được ông bà Hart, một cặp vợ chồng da trắng, nhận nuôi. Bà Hart cho biết một ngày sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, gia đình bà đã cầm các biểu ngữ viết Free Hugs tới trung tâm thành phố Portland để truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và sự yêu thương. Bà cho biết người con trai nuôi của mình có tấm lòng vàng, nhạy cảm và em đã nhiều lần đặt câu hỏi rằng liệu sau này khi lớn lên em có gặp nguy hiểm vì màu da của mình hay không. Anh Johnny Nguyễn kể về cuộc trao đổi ngắn với Devante. Anh nói khi thấy cậu bé khóc, trên cổ có đeo tấm bảng Free Hug, anh đã hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy. Nhưng cậu bé không trả lời mà lại khóc, nên anh đã ôm cậu. Anh nói thêm, khi ấy anh cảm nhận thấy có một điều gì đó đặc biệt về cậu bé này. Sau đó anh đi ra lề đường để cho cậu bé có một khoảng không gian riêng tư và rồi tiếp tục bấm máy. Dù bức ảnh đã khiến nhiều người xúc động, tờ The Guardian đăng một bài bình luận nhận định rằng bức ảnh không phản ánh đúng thực tế về mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ. Thậm chí tờ báo còn cho rằng bức ảnh đã lừa dối người xem vì cậu bé da đen đó mang theo một tấm bảng Free Hugs mời gọi mọi người ôm và cảnh sát viên đó đã hỏi xem ông có thể ôm cậu bé được không. Tuy nhiên anh Johnny đã bác bỏ điều đó.
It wasn't a lie. It wasn't a stage. I was right there.
Anh nói không hề có sự sắp đặt hay dàn dựng nào. Mọi thứ đều chân thật, đúng như những gì anh đã chứng kiến. Anh Johnny cho biết anh không được đào tạo bài bản về chụp ảnh, mà chỉ tự nghiên cứu, đọc sách ở thư viện gần nhà, cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Theo nhiếp ảnh gia 20 tuổi này, dù sống trong một gia đình gốc Việt, nhưng cha mẹ anh không áp đặt ý kiến của họ về những gì anh sẽ làm trong tương lai và luôn ủng hộ bất kỳ những gì anh theo đuổi hết mình. Anh cho biết bất luận ý kiến của mọi người ra sao về bức ảnh gây tiếng vang lớn, anh sẽ tiếp tục sáng tạo để mang tới những bức ảnh nhân văn.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, là Tổng thống đương nhiệm thứ tư đến thăm một khu dành riêng cho người Mỹ bản địa. Tổng thống Barack Obama xem việc cải thiện giáo dục trong các cộng đồng bộ tộc là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý khán giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Aru Pande và Greg Flackers về các nỗ lực khuyến khích giáo dục và giữ gìn tiếng nói của tổ tiên tại hai bộ tộc Sioux và Comanches thuộc tiểu bang North Dakota và Oklahoma.
Là một trong những sinh viên thạc sĩ đầu tiên về khoa học môi trường tại trường đại học Sitting Bull, anh Louis Walken Elk muốn sử dụng bằng này để giúp người dân trong khu dành riêng cho người bản địa. Anh là người đầu tiên trong gia đình vào trường đại học.
My dad and mom both encouraged me all throughout their lives, throughout my life. You know, my dad.
Cha và mẹ tôi đều khuyến khích tôi suốt đời, đặc biệt là cha tôi. Ông không tốt nghiệp trung học và ông luôn luôn nói con phải làm một việc gì đó. Cha và mẹ tôi đều khuyến khích tôi suốt đời, đặc biệt là cha tôi. Ông không tốt nghiệp trung học và ông luôn luôn nói con phải làm một việc gì đó.
Tòa lạc trên những ngọn đồi xa xôi thuộc tiểu bang North Dakota, trong khu dành riêng cho người bản địa Mỹ có tên là Standing Rock. Trường đại học Sitting Bull là một trong hơn 30 trường đại học bộ tộc tại Mỹ. Khoảng 300 sinh viên, trong đó có chủ tịch sinh viên Dakota Kidder, hoàn tất ban cao học tại trường đại học, được liên bang tài trợ này. Anh hy vọng sẽ xóa bỏ được những con số thống kê cho thấy chỉ có khoảng 10% người bản địa Mỹ có bằng đại học, chỉ gần bằng một nửa tỷ lệ trung bình trên toàn nước Mỹ. Sinh viên Dakota Kidder nói,
"We do have a lot of problems on the reservation and Sittingbull College does all that it can."
Trong khu dành riêng, chúng tôi có nhiều vấn đề và trường đại học Sitting Bull làm tất cả mọi việc có thể làm được để bảo đảm sinh viên đến lớp bằng cách giúp phương tiện vận chuyển hay trông nom trẻ em.
Sứ mạng là mang nhiều người bản địa Mỹ đến trường đại học và đảm bảo khi sinh viên rời trường có một tấm bằng trong tay. Điều này quan trọng đối với hiệu trưởng Lauren Vermillion.
Huge majority are first generation students, college students who don't have a lot of experience. They don't have parents.
Đại đa số là những sinh viên thế hệ thứ nhất, những sinh viên đại học không có nhiều kinh nghiệm. Họ không có cha mẹ có thể nói hay thảo luận về đại học. Và do đó, khi họ rời khu dành riêng để theo học các trường đại học lớn dòng chính, họ như bị lạc lõng.
Hiệu trưởng Vermillion nói, nhiều người bản địa Mỹ trẻ, đặc biệt là các thanh niên, đang tìm một định hướng và một mục đích. Ông Scott Davis, giám đốc điều hành của Ủy ban về các vấn đề người bản địa Mỹ tại tiểu bang North Dakota, cũng đang làm việc để thu hẹp những cách biệt, giúp các trường đại học bộ tộc nhận được nhiều triệu đô la để bắt đầu những chương trình phát triển lực lượng lao động. Ông Scott Davis nói,
có rất nhiều việc làm. Hiện nay tại North Dakota có chừng 22.000 đến 25.000 việc làm và không có nhiều người để điền vào những chỗ trống tại vùng quê North Dakota. Tuy nhiên, ở mặt trái của đồng tiền là vẫn còn có khoảng 4 bộ tộc đang thực sự vất vả vì tỷ lệ thất nghiệp cao.
Ông Davis gọi các trường đại học bộ tộc là ngọn hải đăng tại các khu dành riêng, tạo nên hy vọng cho người bản địa Mỹ một đời sống khả dĩ đầy đủ và không phải sống trong nghèo túng. Khi đến thăm khu dành riêng cho người bản địa Mỹ Standing Rock trước đây trong năm, Tổng thống Barack Obama ca ngợi những nỗ lực của các lãnh tụ bộ tộc Sioux trong việc làm sống lại tiếng Lakota. Mỗi tuần một buổi tối, những người trẻ và già tập họp tại lớp học của ông Michael Moore ở Four Yates thuộc tiểu bang North Dakota để học tiếng Lakota, tiếng nói của tổ tiên bộ tộc Sioux. Nhiều sinh viên tại trường đại học Sitting Bull đang học một ngôn ngữ mà các ông cố bà cố của họ đã nói thông thạo trong gia đình. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào những đầu những năm 1990, khi hàng ngàn trẻ em người bản địa Mỹ được gửi đến các trường nội trú. Các em được dạy phải hòa đồng, học tiếng Anh và buộc phải quên hết tất cả những khía cạnh văn hóa bản địa, gồm cả tiếng nói nữa. Ông Gabe Black Moon, cùng dạy tiếng Lakota với thầy giáo Moore, nhớ lại lúc ông học tại một trường học như thế.
Chính phủ trừng phạt chúng tôi và chúng tôi không được nói tiếng nói của chúng tôi, và tôi đã thấy chuyện này xảy ra. Chuyện này xảy ra đối với tôi. Ngày thứ nhất tôi đến trường, tôi không thể nói được tiếng Anh. Tôi bị phạt rất nặng.
Ông Black Moon hiện nay dành nhiều thời giờ để đảm bảo là tiếng Lakota không mất đi đối với thế hệ của ông. Ông nói, ông là một trong số ít người bản địa Mỹ thuộc bộ tộc Sioux có thể nói thông tạo tiếng Lakota và mong muốn được thấy những thế hệ trẻ nỗ lực học tiếng nói mà cha mẹ họ không được khuyến khích để nói. Cô Tiffany Baker là một trong những sinh viên như thế. Cô quyết định học tiếng Lakota để nói chuyện với đứa con gái 2 tuổi của cô. Hiện đang theo học một chương trình dạy thêm một ngôn ngữ phụ do trường đại học tổ chức. Cô nói là cha cô ít khi nói tiếng Lakota.
As the elders start passing away, a lot of them they are taking all their knowledge that they have.
Vào lúc các người lớn tuổi dần dần qua đời, họ mang theo những kiến thức họ có và tùy thuộc vào chúng tôi học tiếng nói của chúng tôi để có thể truyền lại cho thế hệ mai sau.
Một thế hệ người bản địa Mỹ tại Standing Rock hiện đang làm việc để phục hồi lại một phần văn hóa của họ đã gần như mất hết. Dù lối sống căn cứ trên việc săn bò rừng trên những đồng cỏ rộng lớn của nước Mỹ đã chấm dứt vào năm 1875, nhưng người bản địa Mỹ thuộc bộ tộc Comanche đã thích nghi được với lối sống tiên tiến, và ngày nay họ tương đối thịnh vượng và hãnh diện về di sản của họ. Những người Comanche hàng ngày sống lẫn lộn với những người thuộc các bộ tộc và những sắc dân khác, nhưng họ vẫn cố giữ các truyền thống văn hóa và tiếng nói là những gì thuộc bản sắc của họ. Thông tin viên đài VOA Greg Flakers có thêm chi tiết từ Lawton, Oklahoma. Vũ điệu để tôn vinh công chúa Kimberly de Hayes của bộ tộc Comanche. Mẹ cô là người Comanche thuộc dòng họ Quanah Parker, là tộc trưởng cuối cùng. Tuy nhiên, cha cô là ông Tito de Hayes, người Puerto Rico, và trú đóng tại pháo đài Fort Sill khi ông gia nhập quân đội Mỹ. Ông Tito nói,
tôi gặp vợ tôi tại đây và tôi đã gặp May và ở luôn tại đây.
Ông de Hayes cho biết hiện nay ông cảm thấy như là một thành viên của bộ tộc và rất hãnh diện về vai trò của con gái ông trong việc đại diện cho mọi người. Công chúa Kimberly có thể tự giới thiệu và chào mọi người bằng tiếng Comanche mà cô đang cố học.
Thật khó, nhưng nếu thế hệ trẻ không học thì tiếng Comanche sẽ mất dần.
Trong thời kỳ những thế hệ trẻ trước đây, các giáo viên da trắng trong khu vực dành riêng bắt buộc trẻ em người bản địa Mỹ phải nói tiếng Anh và trừng phạt những em nào nói tiếng mẹ đẻ. Nhưng ngày nay, mọi người, ngay cả những người già, cũng cố gắng học tiếng Comanche tại trường đại học Comanche. Một trong những người này là ông Clifford Takakwana. Ông nói,
tôi chưa bao giờ có cơ hội học tiếng Comanche. Cha mẹ tôi không dạy chúng tôi vì muốn chúng tôi ra ngoài và thành công, có công ăn việc làm tốt và cảm thấy nếu dạy chúng tôi tiếng Comanche thì có thể giữ chúng tôi lại.
Ông Takakwana nói khi nghe các người lớn tuổi cầu nguyện bằng tiếng Comanche đã tạo cho ông cảm hứng muốn học tiếng này.
Việc này nói lên được nhiều điều, có nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với những người có thể nói được tiếng Comanche, và đó là điều tôi muốn có thể làm được một ngày nào đó.
Thầy giáo là ông Guy Nakomi. Ông lớn lên nói tiếng Comanche với ông bà và hiện đang giúp soạn một thời khóa biểu để dạy và giữ gìn tiếng Comanche.
Nhiều tiếng nói lâm vào tình trạng như hiện nay, không chỉ tại nước Mỹ, nhưng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, vì đây là tiếng nói của tôi, tiếng nói tôi nói từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, nên tôi không thể nhìn tiếng nói này mất đi mà không nỗ lực gìn giữ.
Ông Nakoni dạy về cấu trúc của câu, cũng như từ vựng. Ông tin rằng nhiều người Comanche muốn nỗ lực học tiếng nói của tổ tiên nếu có nhiều cơ hội.
Nếu mọi người có cách học tiếng Comanche một cách thực dụng, thì tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ học.
Một trong những người hoan nghênh nỗ lực dạy tiếng Comanche là cô Tina and Hula. Cô nhớ đến ông bà cô vất vả giữ cho tiếng Comanche tồn tại giữa lúc các giới chức chính phủ Mỹ không khuyến khích.
Thấy những người trẻ dạy người già tiếng Comanche, tôi muốn ngửa mặt lên trời, là to với ông bà tôi, là chúng ta không còn là người đáng thương nữa.
Người Comanche có thể tự hào về những thành công hiện nay trong thế giới kinh doanh, cờ bạc và sự hiếu khách, trong khi cùng một lúc nhớ lại với sự hãnh diện những người đi trước và những câu chuyện được truyền lại bằng tiếng nói của họ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thái Đỗ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh mồ hôi tay, chân và nách từ nhỏ thì có nên cắt hạch giao cảm không? Hay bây giờ có loại thuốc nào có thể làm giảm triệt để bệnh này không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh mồ hôi quá nhiều và cái vấn đề có nên giải phẫu để giải quyết cái bệnh này không. Thường lúc chúng ta chạy mồ hôi toàn thân nhiều, lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể khi mà cái máu nó đi vào cái bộ phận thalamus ở trong đầu. Và bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi bàn tay và lòng bàn chân thì có khác, vì chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ não là những cái tổ chức thần kinh cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những suy nghĩ. Do đó, chúng ta chạy mồ hôi tay, bàn tay, bàn chân thường là vì chúng ta xúc động, sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chạy mồ hôi tay, chân quá nhiều, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperhidrosis, thì ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác, thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, thiếu cân bằng của cái hệ thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh giao cảm ở đây gọi là, từ tiếng Anh gọi là autonomic system, và trong cái trường hợp này thì chúng ta gọi là có một cái autonomic dysregulation. Thì nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động, và cái hệ thần kinh giao cảm, sympathetic system, nó quá nhạy cảm và kích thích những cái hạch mồ hôi tay chân, nách quá trớn. Trong những cái giống dân thì người Nhật bị cái này nhiều, người Nhật thì bị cái chứng này 20 lần nhiều hơn những cái giống dân khác. Ví dụ như người Mỹ thì chỉ 100 người, một người bị bệnh này thôi. Trong lúc ở người Nhật thì 100 người có đến 20 người bị. Nói về chữa trị thì cái chữa trị nó chỉ có mục đích làm tăng chất lượng đời sống, là vì cái bệnh này không có gì nguy hiểm. Thường nhất là người ta dùng những cái muối có nhôm, nhôm là aluminum. Thì ở Mỹ có một cái thuốc tên là Drysol, viết là Drysol. Nó chứa 20% aluminum chloride và nó bán từng chai 37.5cc. Thì ở Mỹ mua thuốc này phải có toa bác sĩ. Và tối đi ngủ thì người bệnh thoa Drysol lên chỗ mồ hôi nhiều, xong rồi lấy một cái màng plastic, cái hiệu là Saran Wrap, và bọc lên, sáng dậy thì rửa thuốc đi và làm chừng 2 đêm liên tiếp. Và sau đó mỗi tuần thì làm 1 hoặc 2 lần. Cái thuốc khác là Certain Dry, viết là C-E-R-T-I-N, Dry là D-R-I, và Cerac, chữ X-E-R-A-C, thì nó lại không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái chỗ mà không có những cái thuốc đó thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ, vì những cái thuốc này gồm những cái muối nhôm là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm. Bây giờ có những cái thuốc mà chúng ta có thể uống để mà trị cái bệnh mồ hôi nhiều, nhưng những cái thuốc này nó không có hiệu quả lắm là vì nó có phản ứng phụ. Những cái thuốc này cũng như những cái biện pháp sau đây là không có xài cho trẻ em, và chúng ta chỉ xin nói đến với mục đích thông tin. Thứ nhất, những cái thuốc là gọi là anticholinergics, là những cái thuốc này nó có tác dụng nó chống lại cái chất acetylcholine. Cholinergic thì có nghĩa là những cái nơi mà nó truyền dẫn bằng cái chất acetylcholine, là một cái chất nó truyền dẫn kết nối những cái sợi thần kinh giao cảm đi từ trong cái tủy xương sống chúng ta và đi ra vào với cái tuyến mồ hôi. Cho nên nó cũng gây những cái phản ứng phụ, như là vì nó ức chế cái truyền dẫn do acetylcholine thì nó làm chúng ta khô mắt, khô miệng, mắt mờ, do con người nó nở quá lớn lúc tới chỗ sáng và khó tiểu bón. Một trong những cái thuốc đó mà tôi chỉ xin kể làm ví dụ là ví dụ như thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là Ditropan, và cái tên chính thức của nó là Oxybutynin. Và một cách chữa khác là người ta dùng cái phương pháp gọi là iontophoresis. Ion là điện đã được phân giải, những cái nguyên tử được phân giải, là và nó người ta dùng cái dòng điện để những cái đem thuốc cho vào trong da. Một số trường hợp khác thì bác sĩ có thể xài cái thuốc an thần nếu mà cái người bệnh mồ hôi tay, mồ hôi chân quá nhiều là vì tinh thần họ bất an. Và một phương pháp mới gần đây khá đắt tiền là chích Botox. Botox là tên thương mại của chất độc là botulinum toxin A. Và một cái chất này là cực rất là độc, lấy từ vi trùng botulinum. Và hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt của quý bà hay là quý ông. Thì cái độc tố này làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường là bác sĩ chuyên khoa da chích cái này, chừng 50 mũi vào mỗi bàn tay hay là... Và nó hiệu nghiệm từ 4 tới 12 tháng và sau đó thì phải làm lại. Bây giờ nói trực tiếp đến câu hỏi là về cái phương pháp giải phẫu. Thì đây là một cái phương pháp... biện pháp họ cắt đứt hay là nó họ kẹp để cho cái gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh của cái dây thần kinh giao cảm nằm ở trong lồng ngực, trong cái đường mà nó đi qua từ cái tủy xương sống cho đến cái tuyến mồ hôi. Và những cái người ta chọn những cái sợi dây thần kinh nó phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. Và người ta dùng cái phương pháp này bằng nội soi, có nghĩa là chỉ rạch một cái lỗ nhỏ và người ta dùng những cái máy video vào trong để đi tìm những cái dây thần kinh đó và cắt nó đi. Thì thường thường là do bác sĩ giải phẫu thần kinh, neurosurgeon thực hiện cái này. Thì nếu mà đã nói thủ thuật thì phải nói đến biến chứng. Thì cái biến chứng chính của những cái thủ thuật này trong những cái khảo cứu về một cái số lượng lớn thì người ta thấy thường xảy ra nhất là cái vấn đề pneumothorax. Pneumo là không khí, thorax là cái lồng ngực. Pneumothorax có nghĩa là cái không khí nó bị cái màng phổi nó bị đâm lủng, và khi không khí nó xì vào trong cái không gian của cái màng phổi đó, bình thường thì trong cái màng phổi nó không có không khí đáng kể. Bây giờ vì nó mình trong lúc phẫu thuật mình đâm lủng thì không khí nó vào và gọi là pneumothorax. Và cái chuyện này nó xảy ra trong một những cái số thống kê mà tôi đọc được thì nó xảy ra chừng 5%, có nghĩa là 100 trường hợp đi mổ thì có 5 người bị cái này. Ngoài ra những cái phản ứng phụ là side effects như là tay chân quá khô hay là cái bị bệnh trở lại sau một thời gian, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrence. Và cái điểm kế tiếp là một cái điểm khá quan trọng trong cái vấn đề mình đánh giá cái kết quả của những cái vụ mổ này là cái mồ hôi quá nhiều nó xảy ra ở những cái vùng khác như là một cái cơ chế bù trừ. Chúng ta tạm gọi đây là cái chạy mồ hôi bù trừ. Và tiếng Anh người ta gọi là compensatory sweating. Sweating là chạy mồ hôi và compensatory là do nó bù lại. Mình chặn ở chỗ này thì nó phát ra chỗ kia. Và trong có cái hiện tượng này nó có khi rất là bất tiện, nó xảy ra ở mông hay là ở lưng, toàn thân. Và trong một cái bài tổng quan về 406 vụ giải phẫu ở châu Âu, thì người ta thấy rằng có đến chừng 55% trường hợp là sau đó bị compensatory sweating. Một số khảo cứu khác mà tôi được thấy thì có thể là cái tỷ lệ nó bị compensatory sweating nó còn cao hơn là cái tỷ lệ này nữa. Có nơi báo cáo đến 80-90%. Những cái người bệnh nhân đàn bà, phụ nữ thì dễ bị phản ứng phụ này nhiều hơn là phái nam. Và kết quả tốt hơn cho những cái trường hợp mà thực hiện giải phẫu thuật cho mồ hôi tay ra nhiều. Có nghĩa là trong những cái trường hợp đó thì ít bị cái compensatory sweating. Trong lúc những cái người giải phẫu vì cái mồ hôi ra ở nách quá nhiều thì những cái người đó cái thất bại nó nhiều hơn và nó bị họ bị compensatory sweating nhiều hơn. Và một khía cạnh khác là vì cái hệ giao cảm nó ảnh hưởng tới cái cơ năng của trái tim. Thì một số người sau khi giải phẫu cái này thì bị tim nó đập quá chậm, từ khoa học là bradycardia. Và một đôi khi cũng ít xảy ra hơn thì có tổn thương những cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó. Thì nói chung hầu hết những cái bệnh nhân được giải phẫu trong cái thủ thuật này thì họ bằng lòng với kết quả, nhất là trong năm đầu tiên, ngay sau khi mổ hay là trong mấy tháng đầu tiên thì người ta thấy rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà sau đó thì tỷ số mà nói là họ vui lòng, họ bằng lòng là satisfied, thì nó giảm đi đáng kể. Mà cái lý do chính của cái vấn đề người ta bớt vừa lòng, bớt vừa ý lại là vì cái vấn đề chạy mồ hôi bù trừ, là mồ hôi nó giảm bớt ở hai bàn tay, hai bàn chân, nhưng mà trong lúc đó nó lại tăng lên ở những cái vùng khác mà có những cái vùng rất là bất tiện. Thì từ nó bệnh nhiều mồ hôi, nó chỉ bất tiện cho cái người bệnh, và nếu mà cái người bệnh tĩnh tâm hay là bớt lo lắng hay lo âu, thư giãn thì có thể nó giảm đi. Và thường cái người chạy mồ hôi tay nhiều, nó họ có khuynh hướng bị ám ảnh, tay mình nằm ướt lúc giao tiếp, trước lúc sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Và sự căng thẳng này lại làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập nhanh hay là tay ướt nhiều hơn, là do cái hệ thần kinh giao cảm tự động bị kích thích bởi tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Và khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là triệu chứng của yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng của hệ giao cảm mình nói ở trên, tim cũng đập nhanh và người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở. Tuy nhiên thì cái vấn đề này không có đúng. Cái người mà bị đổ mồ hôi tay không có nghĩa là người đó bị đau tim. Có thể đọc sách hướng dẫn, tập thiền hoặc nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn, như là nếu cần đến một cái chuyên gia tâm lý hoặc là đến bác sĩ gia đình của mình. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt bị trở ngại và triệu chứng thì giảm đi với thời gian, khi mà cái người trẻ đó họ đi tới một cái tuổi mà chín chắn hơn, cái tuổi mature hơn, già hơn. Nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình. Là mình biết là vì mình sợ nó như vậy. Nếu mình kiểm soát được cái sợ thì mình sẽ giảm bớt. Và có thể dùng muối nhôm như chúng ta nói nếu cần. Và nên nhờ bác sĩ khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại những cái bệnh tim thật sự hay là những cái bệnh giáp tràng, là cái thyroid, đôi khi nó cũng có thể đi cùng với những cái người mà bị ra mồ hôi tay nhiều. Và nói tóm lại là cắt nội soi thần kinh giao cảm là một cái phẫu thuật lớn. Đây không có phải là một cái chuyện nhỏ, không đảo ngược được. Một khi đã cắt rồi chúng ta không có thể đảo ngược nó lại được và có thể gây biến chứng đáng kể, có khi quan trọng. Tác dụng phụ chính là compensatory sweating, là ra mồ hôi nhiều để bù trừ, xảy ra khá lâu sau khi mổ. Cái điểm này của chúng ta nên để ý. Ví dụ như mình đến một cái nơi đó mà nhiều người khen là làm chuyện ta tốt, thì chúng ta nên hỏi những cái người ta mổ đó cách đây trên một năm hay là hai năm, xem thử cái kết quả về lâu về dài nó có tốt hay là không. Và nó có thể làm thất vọng bệnh nhân sau một cái giai đoạn thỏa mãn lúc đầu chừng một năm. Thì đa số bác sĩ khuyên nên dùng thử các phương pháp bảo thủ càng nhiều thì càng tốt, và chỉ dùng phẫu thuật khi thất bại với những cái biện pháp khác. Và nên tham khảo với bác sĩ chuyên bệnh ngoài da trước để xem mình đã dùng hết những cái phương tiện mà mình có thể dùng được hay không. Và nên điều tra kỹ về cái khả năng, về kinh nghiệm của bác sĩ sẽ giải phẫu cho mình, vì cái kết quả nó tùy thuộc vào khả năng của người bác sĩ giải phẫu. Cũng như cái vấn đề an toàn, nó cũng tùy thuộc về cái phương tiện nơi chúng ta thực hiện cái giải phẫu, để nếu mà không may có xảy ra những cái biến chứng thì người ta, những cái người đó có những cái chuyên viên như là về giải phẫu hay là chuyên viên về gây mê, người ta đối phó những cái biến chứng bất ngờ nguy hiểm nếu chẳng may nó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết. Và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865, và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources. But, they argue, the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói,
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỹ vẫn lo ngại về việc những luật sư phục vụ lợi ích công, những nhà báo, những blogger, những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người khác thách thức những chính sách và hành động chính thức của Trung Quốc tiếp tục bị giam cầm và truy tố. Vào ngày 25 tháng 11, chính quyền Trung Quốc tại tỉnh Tân Cương ở vùng Tây Bắc đưa 7 sinh viên đại học ra xét xử về tội chia rẽ đất nước. Trước đó, không biết những sinh viên này đã ở đâu suốt 11 tháng kể từ ngày 15 tháng Giêng, khi chính quyền đưa họ và giáo sư kinh tế của họ, ông Ilham Tohti, vào đồn cảnh sát giam giữ ở Bắc Kinh. Tin tức nói một số sinh viên đã bị buộc phải thú tội trong lúc được ghi hình lại và có thể phải đối mặt từ 5 đến 15 năm tù nếu bị kết tội. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, sau một phiên tòa kéo dài 2 ngày không cho các quan sát viên quốc tế dự, giáo sư Tohti bị kết tội kích động ly khai và nhận bản án khắc nghiệt bất thường là tù chung thân. Mặc dù việc kết tội ông bị quốc tế lên án, ngày 21 tháng 11, Tòa án Tân Cương bác đơn kháng án của ông và giữ nguyên bản án. Trước khi bị bắt, giáo sư Tohti dạy kinh tế học tại Đại học Dân tộc suốt 20 năm. Năm 2005, ông lập ra một website thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa người Uyghur và người Hán. Giám đốc phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ vô cùng thất vọng về việc chính quyền Trung Quốc giữ nguyên phán quyết kết tội ly khai và án tù chung thân đối với giáo sư người Uyghur có tiếng Ilham Tohti trong một phiên tòa nhà giam sự kín. Việc giam giữ ông làm im một tiếng nói Uyghur quan trọng, cổ suý một cách ôn hòa cho sự hòa hợp và hiểu biết giữa các dân tộc của Trung Quốc, ông Rathke nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc phóng thích giáo sư Tohti. Giám đốc Rathke cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tin tức cho biết nhà báo kỳ cựu của Trung Quốc Cao Du đã bị xét xử về cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước cho cơ quan thông tấn nước ngoài. Bà Cao bị chính quyền bắt giữ vào tháng 4 và truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh bà thú tội. Sau đó, bà rút lại lời thú tội và nói rằng bà bị ép buộc làm như vậy. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc phân biệt giữa bất đồng chính kiến ôn hòa và cực đoan bạo lực, giám đốc Rathke nói. và chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc phóng thích tất cả những người bị giam giữ vì bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa, bãi bỏ những hạn chế về tự do đi lại và bảo đảm cho họ những sự bảo vệ và những quyền tự do mà họ được hưởng theo cam kết nhân quyền quốc tế của Trung Quốc, bao gồm quyền tự do biểu đạt và quyền tụ tập ôn hòa.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Bão Hagibis đã ập vào Philippines mang theo những trận mưa lớn và những cơn gió giật có cường độ 210 km/h. Tin tức cho biết bão đã ập vào thị trấn Dolores ở tỉnh Đông Sama hồi tối thứ Bảy. Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines nói rằng hơn nửa triệu người hôm thứ Sáu đã di tản khỏi vùng duyên hải và những nơi dễ bị nạn đất trôi. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo rằng tuy chưa mạnh tới mức siêu bão, nhưng đây là cơn bão dữ dội nhất thổi vào Philippines trong năm nay. Một nhà báo nhiếp ảnh người Mỹ và một nhà giáo người Nam Phi đã thiệt mạng trong cuộc giải cứu do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Yemen ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel nói rằng nhà báo Luke Somers và nhà giáo Pierre Koki đã bị sát hại bởi những người bắt họ thuộc nhóm Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập trong một vụ giải cứu cho các lực lượng Mỹ và Yemen thực hiện. Cả hai nạn nhân đã bị bắt làm con tin trong hơn một năm qua. Tổng thống Barack Obama lên án điều mà ông gọi là vụ giết hại một cách dã man của những phần tử khủng bố Al-Qaeda. Ông nói rằng hôm thứ Sáu, ông đã cho phép tiến hành vụ đột kích để cứu ông Somers và những con tin khác bị giam tại nơi đó. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết có thêm 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan trong những tháng đầu của năm 2015. Tại cuộc họp báo ở Kabul ngày hôm nay, ông Hagel nói rằng việc làm này thay đổi kế hoạch trước đó là giảm số lính Mỹ ở Afghanistan xuống còn 9.800 vào cuối năm nay. Và theo kế hoạch thì 10.800 binh sĩ dự đây được dự trù ở lại Afghanistan sẽ giảm xuống còn 5.500 người trong năm 2016. Các giới chức quân đội Pakistan cho biết các lực lượng chính phủ đã hạ sát một thủ lãnh hàng đầu của Al-Qaeda bị Hoa Kỳ truy nã vì âm mưu tấn công hệ thống xe lửa điện ở New York năm 2009. Quân đội Pakistan cho biết trong một thông cáo rằng ông Adnan Shukri Zuma bị hạ sát trong vụ đột kích sáng sớm thứ Bảy tại thị trấn Sinwarsak ở Nam Waziristan. Cục điều tra Liên bang Mỹ đã ghi tên Shukri Zuma trong danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất và trao giải thưởng 5 triệu đô la để bắt nghi can này. Một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm một phần của một căn cứ không quân quan trọng ở miền đông Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày hôm nay nói rằng phiến quân đã chiếm một số khu vực của căn cứ Deir al-Zor sau khi phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, một blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt ngày hôm nay vì cho rằng những bài viết chống nhà nước giữa lúc nhà cầm quyền Hà Nội tăng cường chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến. Đây là vụ bắt giữ blogger lần thứ nhì trong vòng một tuần ở Việt Nam. Hôm thứ Bảy tuần trước, blogger Lê Hồng Thọ đã bị bắt về đăng tải những bài viết mà Bộ Công an nói là có nội dung xấu về nhà nước.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.